lao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên là cùng vui cho anh giao vàng dàn lời bốc thơ vang ca
đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19:30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biết sống từ bao đời, một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo, cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển, trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua, do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, địa chỉ email
Đài Phật giáo A Ngoặc FREE.FR.
Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức NET.
Bản tin Phật giáo. Đức Tăng Thống dời bệnh viện. Chiều ngày 1 tháng 10 vừa qua, phái đoàn lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất gồm trên 20 chư Tăng do Hòa Thượng Thích Quảng Độ dẫn đầu, cùng một số Phật tử Sài Gòn đã đến rước Đức Tăng Thống từ nhà thương Công, Chợ Rẫy, đưa về một bệnh viện tư để việc chữa trị được tiện lợi. Đặc biệt, chư Tăng và Phật tử có thể thường xuyên hầu hạ Ngài dễ dàng. Sức khỏe của Đức Tăng Thống hiện nay đã khả quan hơn mấy hôm trước đây rất nhiều.
Hòa Thượng Thích Quảng Độ kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung. Ngày 1 tháng 10 vừa qua, cơn bão số 6 mang tên Giang Sen quét vào thềm lục địa 5 tỉnh miền Trung, Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, gây thiệt hại lớn cho nhân dân miền Trung.
Nhân danh Viện Hóa Đạo, do Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã ra thông bạch gửi chư Tôn Đức và Phật tử trong và ngoài nước để kêu gọi cứu trợ, Hòa Thượng viết.
Đồng bào đã đói rách càng thêm đói rách, đồng bào đã đau khổ càng thêm khốn khổ hơn. Đây là lúc thể hiện lòng từ bi Phật giáo cứu trợ nhanh chóng kẻ bần hàn, cơ cực giữa màn trời chiếu đất với từng cơn gió xé rách thịt da. Khẩn cấp nhất là quyên góp tịnh tài, người có một xu cho một xu, một đồng cho một đồng, người có 10 đồng cho 10 đồng. Còn mắt bão xoáy giết đồng bào ta, thì lòng xót thương cứu khổ là trường thành ngăn chặn phong ba bão táp. Hòa Thượng cũng kêu gọi các chùa trong nước và hải ngoại tổ chức lễ cầu siêu cho những nạn nhân vong thân về nước lũ, cầu an cho những người còn sống sót nhưng lâm cảnh tang thương khốn khổ.
Cộng đồng quốc tế cũng như cộng đồng người Việt trong và ngoài nước hân hoan đón tin Hòa Thượng Thích Quảng Độ đoạt giải nhân quyền quốc tế RAFTO năm 2006. Báo chí quốc tế, các hãng thông tấn không ngừng đánh đi tin vui và phấn khởi chưa từng có là một cao tăng Phật giáo Việt Nam đoạt giải nhân quyền quốc tế. Tin tức và ý nghĩa của giải này, quý khán giả sẽ nghe trong chốc lát hai cuộc phỏng vấn ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân của Viện Hóa Đạo, kiêm giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế có trụ sở ở Paris, và ông Arne Lindgaard, chủ tịch sáng hội RAFTO ở Na Uy. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin trích đăng một số đoạn trong các thư chúc mừng của các nhân sĩ và các nhà đấu tranh cho dân chủ từ Bắc đến Nam. Ngày 21 tháng 9, sáng hội RAFTO công bố Hòa Thượng đoạt giải nhân quyền quốc tế tại Na Uy, thì sang ngày 25 tháng 9, từ Hà Nội, giáo sư Hoàng Minh Chính, tổng thư ký đảng Dân Chủ 21 gửi điện thư chúc mừng Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Ngày 26 tháng 9, ông Trần Khuê ở Sài Gòn đã đại diện giáo sư Hoàng Minh Chính và đảng Dân Chủ 21 mang lẵng hoa đến Thanh Minh Thiền Viện chúc mừng Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Giáo sư Chính viết trong điện thư rằng,
bản công bố giải RAFTO đã phản ánh khái quát tinh thần cơ bản lời kêu gọi cho dân chủ Việt Nam với một chương trình thực hiện chính trị 8 điểm ngày 21 tháng 2 năm 2001 của Hòa Thượng Thích Quảng Độ cùng thư chúc xuân Tết Ất Dậu ngày 9 tháng 2 năm 2005 của Hòa Thượng. Giải thưởng lớn RAFTO năm 2006 chẳng những là sự vinh danh cao quý tấm gương đấu tranh bất khuất trước toàn dân của Hòa Thượng Thích Quảng Độ mà đồng thời là sự biểu dương và hỗ trợ vô giá sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì tự do dân chủ hóa đất nước. Chúng tôi rất hân hoan, chân thành chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ có vinh dự được tặng thưởng giải Raptor cao quý vì đã cống hiến suốt đời cho thiên chức, đạo Phật cứu khổ muôn loài, giải phóng con người khỏi vô minh, khỏi sự sợ hãi và nô lệ, nhằm đưa con người vào vị thế trung tâm giữa trời đất để giải thoát tự thân và giải phóng tha nhân khỏi chủ nghĩa xã hội quỷ quái phản dân tộc và chống nhân loại.
Từ Sài Gòn, ngày 26 tháng 9, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, đại diện cao trào nhân bản, viết thư chúc mừng bác sĩ Quế viết.
Chúng tôi rất vui mừng và hãnh diện khi nhận được tin quỹ Raptor của Na Uy đã quyết định trao tặng Hòa thượng giải nhân quyền quốc tế cao quý nhất của năm 2006. Đây là một tuyên dương và ghi nhận những đóng góp lớn lao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng cho tự do, dân chủ và nhân quyền, đặc biệt là cho quyền tự do tín ngưỡng ở Việt Nam. Giải nhân quyền Raptor 2006 cũng làm sáng tỏ thêm chính nghĩa đấu tranh của dân tộc ta trên trường quốc tế qua hình ảnh của Ngài, một vị chân tu trong muôn vàn khó khăn, áp bức, vẫn nguyện cứu khổ cho đạo Pháp và cho dân tộc trong suốt hơn 30 năm qua.
Đại diện lâm thời khối 8406 dưới ba chữ ký, kỹ sư Đỗ Nam Hải, cựu sĩ quan Trần Anh Kim và linh mục Nguyễn Văn Lý viết thư chúc mừng ngày 28 tháng 9, có đoạn viết.
Hòa niềm vui lớn chung với các chiến sĩ nhân quyền dân chủ hòa bình của cả nước và của tất cả đồng bào, cũng như của mọi người thiện chí toàn cầu đang thiết tha với nền tự do dân chủ đích thật cho Việt Nam. Chúng tôi, khối 8406, rất vui mừng nghe biết quỹ Raptor của Na Uy đã quyết định trao tặng Hòa thượng giải nhân quyền quốc tế năm 2006. Không những Hòa thượng xứng đáng với sự tuyên dương này, mà lẽ ra còn phải được cộng đồng nhân loại tuyên dương hơn nữa, vì những đóng góp lớn lao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng cho nhân quyền, tự do, dân chủ và đặc biệt cho quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Làm sao giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có chung được một nhận thức chuẩn xác để từ đó định hướng một thái độ hành xử sao cho thật hữu hiệu trước thảm nạn của dân tộc. Thật là muôn vàn khó khăn, nhưng Hòa thượng đã thật sáng suốt và can đảm khi ngay từ những năm đầu tiên sau năm 1975, Hòa thượng đã công khai mạnh mẽ kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy ngày 30 tháng 4 hàng năm làm ngày toàn dân sám hối. Vì vậy, giải nhân quyền Raptor 2006 đã giúp làm sáng tỏ thêm chính nghĩa đấu tranh của giáo hội do Ngài lãnh đạo giữa quốc dân đồng bào và cộng đồng quốc tế, qua hình ảnh một vị thiền sư quyết tâm kiên định tìm đường giải cứu cho đạo Pháp và cho dân tộc, vượt qua muôn vàn khó khăn không chỉ từ phía đối phương mà còn ngay giữa lòng Giáo hội Phật giáo của Ngài trong suốt hơn 30 năm qua.
Qua ngày 3 tháng 10, từ Huế, Đảng Thăng Tiến Việt Nam viết thư chúc mừng, có đoạn viết rằng
Đảng Thăng Tiến Việt Nam rất vui mừng được tin Hòa thượng đoạt giải Raptor năm nay. Giải thưởng cao quý vinh danh một chiến sĩ rất lỗi lạc, đã không ngừng đấu tranh và bảo vệ tự do tôn giáo dân chủ và nhân quyền cho quốc dân Việt Nam. Hòa thượng không chỉ xứng đáng được Hội đồng chỉ đạo quỹ tài trợ Raptor tuyên dương, mà lẽ ra còn đáng được cộng đồng nhân loại vinh danh hơn nữa vì suốt 30 năm qua, Hòa thượng dũng cảm và kiên trì chống đối cách ôn hòa chế độ Cộng sản Việt Nam, đã trở thành một trong những biểu tượng của cao trào dân chủ đang bùng lên trên toàn quốc. Đảng Thăng Tiến Việt Nam ngưỡng mộ sự dấn thân của Hòa Thượng cho sự nghiệp đấu tranh đòi tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền cho quốc dân Việt Nam.
Thưa quý thính giả, hai tuần lễ qua, dư luận quốc tế cũng như dư luận người Việt sôi động về tin Hòa thượng Thích Quảng Độ đoạt giải nhân quyền quốc tế Raptor. Để tìm hiểu ý nghĩa giải này, xin mời quý thính giả nghe lại hai cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do phát trong tuần trước.
Thưa quý thính giả, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Paris cho hay, vì bị suy tim và viêm phổi, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang phải nhập viện khẩn ở Bình Định. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết qua cuộc trao đổi với ông Võ Văn Ái, phụ trách cơ quan thông tin và phát ngôn của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hiện đang công tác tại Quốc hội Âu Châu, Strasbourg, Pháp. Xin mời anh Đỗ Hiếu.
Thưa ông, qua thông cáo báo chí phổ biến ngày hôm qua thứ Ba 26 tháng 9, thì bệnh tình của Hòa thượng Tăng Thống Thích Huyền Quang trở nên nghiêm trọng hơn. Xin ông cho biết thêm những chi tiết mới nhất.
Thưa đúng như vậy, trong cái thời gian mà chúng tôi ở New York để tham dự cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì có được tin là sức khỏe của Ngài sa sút và Đức Tăng Thống bị say sẩm và trong người không được khỏe từ tuần trước, muốn nhập viện. Tuy nhiên bệnh viện ở bên đình thì chỉ cử bác sĩ tới để khám và cho thuốc uống chứ không có cho nhập viện. Hiện nay thì có thể nói là ngày 25 tháng 9 vào lúc 4 giờ chiều thì tình trạng sa sút rất là trầm trọng bởi vì Ngài đang bị vừa suy tim vừa bị viêm phổi, thành ra thở rất khó khăn và trong người có thể nói là gần như say sẩm luôn luôn đó. Thành vì vậy, chư tăng của tu viện Viên Thiều đã chở Ngài vào nhập viện và sau một đêm nghỉ thì sức khỏe có lại một chút và sáng nay tôi có được hầu chuyện với Đức Tăng Thống. Thì hiện nay bác sĩ đang thử máu và khám xét toàn thể và đang chờ xem có thử rằng sẽ phải chữa trị như thế nào, thì chúng tôi đang chờ đợi cái tin đó.
Thưa ông, thông cáo báo chí từ Paris cũng cho hay là Thứ trưởng Công an Nguyễn Khánh Toàn đã tới thăm Hòa Thượng Thích Huệ Quang. Câu chuyện ra sao? Và trong cuộc mạng đàm vừa rồi, với vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Thống Nhất ở Bình Định, Ngài đã nhấn mạnh với ông điều gì?
Cái điều mà chúng tôi cũng được biết là bệnh bắt đầu từ thứ sáu tuần trước, thì trước hai ngày đó thì có ông Nguyễn Khánh Toàn, tức là vị Thứ trưởng Bộ Công an, đã vào Bình Định để vấn an Đức Tăng Thống Thích Huệ Quang. Nhưng mà cái mục đích của cái chuyến đi vấn an này là muốn ảnh hưởng để cho Đức Tăng Thống nghỉ hưu. Là bởi vì trong cái cuộc nói chuyện nửa giờ đồng hồ đó thì ông Thứ trưởng Công an khuyên Đức Tăng Thống bây giờ tuổi đã cao, có bệnh thường xuyên thì nên tỉnh dưỡng chứ không có nên hoạt động nhiều quá, đừng có lo việc giáo hội nữa, mà để cho cái giới trẻ tăng sĩ cáng đáng. Và ông Thứ trưởng cũng có khuyên một cái lời rất đặc biệt, tức là nói nếu như mà Hòa Thượng Thích Quảng Độ có ra thăm Bình Định đó, thì cũng không nên bàn đến chuyện giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nữa. Thì hiển nhiên là Đức Tăng Thống cũng cảm ơn cái sự thăm viếng của ông Nguyễn Khánh Toàn, nhưng mà Đức Tăng Thống đã dõng dạc nói với ông Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Bộ Công an, rằng chí nguyện của suốt đời tôi là phục vụ dân tộc, phục vụ đạo pháp, phục vụ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho đến hơi thở cuối cùng. Không ai có thể ngăn, không gì làm gì có thể cấm được tôi và Hòa Thượng Thích Quảng Độ bàn bạc chuyện Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đó là những lời mà chúng tôi biết được trong cái cuộc điện đàm từ Geneva và sáng hôm nay. Thì tình trạng chung nó hiện ra như vậy, và tôi nghĩ rằng tất cả chư tôn đức cũng như Phật tử trong và ngoài nước hiện nay đang tổ chức lễ cầu an cho Đức Tăng Thống Thích Huệ Quang sớm bình phục.
Bệnh tình nghiêm trọng hiện giờ của Tăng Thống Thích Huệ Quang có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không, thưa ông?
Dạ, hiện nhiên thì Đức Tăng Thống là một vị lãnh đạo tinh thần, đồng thời Ngài cũng chỉ đạo tất cả những vấn đề tăng sự, bởi vì Đức Tăng Thống thì quán xuyến cái viện Tăng Thống, tức là lo vấn đề tăng sự. Còn cái việc mà giao tiếp với xã hội, với quốc tế vân vân thì có viện Hóa đạo do Hòa Thượng Thích Quảng Độ cáng đáng. Thì hiện nhiên chúng tôi rất lo lắng cho cái sức khỏe của Đức Tăng Thống, bởi vì Ngài là một cái biểu tượng của Phật giáo Việt Nam, nhất là suốt đời Ngài đã không ngừng đấu tranh để bảo vệ cho Phật giáo Việt Nam. Tôi còn nhớ trong thời gian kháng chiến thứ nhất chống Pháp thì Ngài lúc đó ở tại Quảng Ngãi, vì lúc đó thì Ủy ban kháng chiến của Liên khu 5 đã ra lệnh là phải tiêu diệt Trí, Phú và tất cả những cái tôn giáo, trong đó có Phật giáo, thì Ngài đã phản đối để bảo vệ Phật giáo Việt Nam. Thì lúc đó Ngài đã bị bắt và bị tù trong vòng 4 năm tại Quảng Ngãi, cho đến khi có Hiệp định Geneva 54 thì Ngài mới được tự do. Và suốt trong thời gian hành đạo ở Việt Nam Cộng Hòa cho đến bây giờ thì cũng đã nhiều lần tù tội, đặc biệt là kể từ năm 77 trở đi. Thì hầu như là Ngài bị bắt, bị tù 2 năm trời, cho đến năm 81 thì để bị đày về Quảng Ngãi là cái nơi của Ngài ở thuở xưa. Và cho đến gần đây thì Ngài vẫn tiếp tục bị quản chế, mặc dù năm 2003 đã gặp Thủ tướng Phan Văn Khải, nhưng mà tuy nhiên cái lời mà Ngài đào đạt với Thủ tướng Phan Văn Khải là hãy để cho chư tăng và Phật tử từ đình liều lấy cái chuyện nội bộ của Phật giáo và phải phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng mà cái nguyện ước đó cho tới nay nó vẫn chưa được thực hiện. Cho nên vì vậy, trong cái tình trạng tuổi cao, bệnh tật nhiều, nhưng mà Ngài luôn luôn năng nổ để chỉ đạo giới tăng ni cũng như Phật tử trong và ngoài nước tiếp tục cái sứ mệnh cao cả nhất là phải phục hồi cho được quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Thưa ông, mặt khác, tin tức xuất phát từ Bắc Âu cuối tuần rồi loan tin Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được tặng giải nhân quyền RAFTO 2006. Dư luận quốc tế nghĩ sao về quyết định này?
Tôi thấy là trước nhất là đài truyền hình của Na Uy đã mở một cuốn băng, trong đó Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kêu gọi thế giới hãy giúp đỡ cho Việt Nam có dân chủ và có nhân quyền, bởi vì Ngài nói rằng nếu không có dân chủ thì không có tự do tôn giáo. Và cái đó đã chiếu trên truyền hình, và đặc biệt thì trong mấy ngày qua có thể nói là dư luận quốc tế thông qua các hãng thông tấn lớn như là Reuters, AFP v.v. đã giới thiệu về cái giải RAFTO. Đặc biệt hơn nữa là sáng nay chúng tôi có được điện thoại của Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết rằng Bộ Ngoại giao Na Uy đã liên lạc tại Hà Nội để gặp ông Thứ trưởng của Bộ Ngoại giao Hà Nội cũng như là cái ban đối ngoại tại Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội để can thiệp cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ được sang lãnh giải RAFTO vào ngày 4 tháng 11 sắp tới. Thì tôi chưa biết, theo cái Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết thì cái cuộc tiếp xúc và yêu sách đó có vẻ có tính chất tích cực, nhưng mà chưa có được một cái sự trả lời trực tiếp là sẽ được như thế nào. Và chúng tôi cũng đã điện thoại để hỏi thăm và trình báo những cái chuyện đó cho Hòa Thượng Quảng Độ.
Vậy qua câu chuyện với Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Hòa Thượng chia sẻ với ông điều gì?
Thì Ngài nói rằng trước nhất là trong cái tư cách của một người đang bị quản chế khắc khe, rời Thanh Minh Thiền Viện nửa bước cũng không được thì làm sao mà đi Na Uy. Và Ngài cũng nói rằng dù có được cho phép thì Ngài cũng không đi, là bởi vì đối với Cộng sản lâu nay thì họ chỉ hứa mà không bao giờ thực hiện. Thành ra vì vậy Ngài rất ngại ở cái chuyện là nếu đi ra nước ngoài mà không được trở về với đất nước thì Ngài nói đó là một cái chuyện không bao giờ Ngài chấp nhận. Bởi vì người tăng sĩ là phải sống với quần chúng đau khổ áp bức để binh vực cho quần chúng, thì Ngài không thể rời quê hương và biết rằng sẽ không được trở về với quần chúng Phật tử và quần chúng Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay thì theo ông Chủ tịch Sáng hội RAFTO tại Na Uy cũng điện thoại cho chúng tôi chiều hôm nay cho biết rằng họ sẽ phát động một phong trào quốc tế để yêu cầu phải trả tự do tức khắc cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Thì đó là những cái tin tức mà có thể nói rằng rất là sôi động. Ông Chủ tịch của Sáng hội Na Uy cho chúng tôi biết rằng họ sẽ cực lực làm như thế nào để trong những ngày tới đây Hòa Thượng Thích Quảng Độ phải được nhà nước Việt Nam trả tự do tức khắc. Và đồng thời ông cũng thông cảm với cái tình trạng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và ông cũng nói rằng trong cái cuộc vận động quốc tế đó sẽ yêu sách nhà cầm quyền Hà Nội phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế.
Vào ngày 21 tháng này, Sáng hội RAFTO tại Na Uy công bố trao tặng Hòa Thượng Thích Quảng Độ giải Người bảo vệ nhân quyền 2006 vì sự dũng cảm và lòng kiên trì, vì quá trình tranh đấu bất bạo động cho dân chủ, tự do và nhân quyền cho dân tộc. Chỉ vài ngày sau đó, Quốc hội Na Uy chính thức lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho Hòa Thượng Quảng Độ và để ông đến Na Uy nhận giải vào ngày 4 tháng 11 tới đây. Nhã Trân phỏng vấn Chủ tịch Sáng hội RAFTO là ông An Lingard về vấn đề đó. Phần chuyển ngữ do Thanh Quang trình bày.
Thưa ông Lingard, theo tin mới nhất từ RAFTO Foundation, chúng tôi được biết giới lãnh đạo Na Uy vừa kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ và để Hòa Thượng tới Na Uy tham dự buổi trao giải cuối năm nay. Ông có thể cho biết chi tiết về việc này?
The Standing Committee on Foreign Affairs from the Norwegian Parliament on Monday, the 25th.
Ủy ban Ngoại vụ Quốc hội Na Uy vào ngày thứ hai 25 tây vừa gỡ phụ tá ngoại trưởng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam. Trong cả hai buổi hội đàm, Ủy ban Ngoại vụ Quốc hội Na Uy đã yêu cầu chính quyền Việt Nam chấm dứt chế độ quản chế tại gia đối với Hòa Thượng Thích Quảng Độ và để ông tự do tới Na Uy lãnh giải nhân quyền của RAFTO Foundation.
To travel to Norway.
Chính quyền Việt Nam đã có phản ứng như thế nào, và nếu chưa thì có dấu hiệu cho thấy họ có đáp ứng hay chăng?
So far, we have had no official response to the announcement of the Raptor Prize to Honorable Taekwondo. I don't think they.
Chúng tôi chưa nhận được câu trả lời chính thức từ phía Việt Nam về vụ giải nhân quyền của Raptor. Tôi không nghĩ rằng chính phủ Việt Nam sẽ trả lời Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặc trách ngoại vụ Na Uy hiện đang viếng thăm Việt Nam trong lúc này. Vì vậy, chúng tôi vẫn đang chờ sự đáp ứng chính thức của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng điều vô cùng quan trọng là Hòa Thượng Thích Quảng Độ được bảo đảm là có thể trở về Việt Nam sau khi rời đất nước. Ông cần được biết chắc rằng ông có thể trở về sau khi đến Na Uy nhận giải, vì trở lại sống với dân tộc là điều quan trọng đối với ông.
Is to be where his people is.
Chúng tôi hiểu rằng xã hội Raptor cũng như công luận đều mong mỏi và hy vọng Hòa Thượng Thích Quảng Độ sẽ hiện diện trong buổi trao giải nhân quyền 2006. Tuy nhiên, giả thư Hà Nội từ chối không trao trả tự do cho Hòa Thượng và để ông thoải mái đến Na Uy thì quý hậu có dự kiến gì không ạ?
We are going to start an international campaign asking for his release and also the release of other.
Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc vận động quốc tế đòi hỏi trả tự do cho Hòa Thượng cũng như cho những tù nhân chính trị tôn giáo ở Việt Nam. Đặc trường hợp ông không thể đến Na Uy, giải nhân quyền Raptor và giấy khen sẽ được đại diện Ủy ban Nhân quyền Việt Nam thay mặt nhận. Như vậy sẽ có người đại diện để nhận giải và bằng tưởng lệ cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Sáng hội Rapto xưa nay nhiều lần trao giải nhân quyền cho những nhân vật lỗi lạc, tranh đấu cho dân chủ, tự do và quyền con người trên thế giới. Xin ông cho biết, đã có trường hợp người được trao giải không thể rời nước của họ để đi lãnh hay không?
In 2004, we awarded Mrs. Rabia Kadir the Raptor Prize.
Hồi năm 2004, chúng tôi có tặng giải nhân quyền Rapto cho bà Rabia Kadir. Lúc ấy, bà đang bị giam tù ở vùng Tân Cương phía Tây Bắc Trung Quốc và không được phép đi lãnh giải. Vì vậy, chúng tôi đã cùng tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International chủ xướng một cuộc vận động quốc tế. Vài tháng sau đó, bà đã được trả tự do vì việc vận động bắt đầu ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ nếu bà tiếp tục bị giam giữ. Vì vậy, chúng tôi học được từ kinh nghiệm là việc vận động quốc tế sẽ thành công và hy vọng cũng sẽ thành công trong trường hợp này.
It will be successful also in this case.
Trong bản công bố tặng thưởng giải nhân quyền năm nay cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, quý hội ngoài ra có thêm rằng Raptor mong ước nói lên sự hỗ trợ tất cả những người Việt đang đấu tranh cho dân chủ trong nước. Ông có thể trực tiếp bày tỏ những điều này hay không ạ?
We feel that the timing awarding Honorable Taekwondo the prize in this moment is important.
Chúng tôi thấy rằng việc Hòa Thượng Thích Quảng Độ nhận giải nhân quyền vào thời gian này rất quan trọng cho Việt Nam, vì phong trào đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam ngày càng dâng cao. Chúng tôi rất muốn bày tỏ rằng thế giới đang theo dõi và ủng hộ những cố gắng của họ, tán đồng đòi hỏi của họ về một xã hội đa nguyên, một xã hội dân chủ hơn, một xã hội tôn trọng nhân quyền, cho phép đảng phái chính trị tổ chức một cách hợp lý, và cho phép sự tự do về truyền thông. Vì vậy, đối với chúng tôi, điều quan trọng là chúng tôi được nói với người dân Việt Nam cũng như với nhà cầm quyền Việt Nam là thế giới đang theo dõi, quan sát, và chúng tôi kỳ vọng sẽ có những thay đổi ở Việt Nam lúc này. Chúng tôi muốn chính phủ Việt Nam lắng nghe nhân dân để biết rằng người dân muốn đất nước thay đổi và theo kịp các nước khác trên thế giới.
Cảm ơn ông Arne Lindgaard đã dành thời giờ cho cuộc phỏng vấn này. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin được nói thêm, Raptor Foundation hay Sáng hội Raptor là một tổ chức nhân quyền có tầm vóc quốc tế của Na Uy. Một trong những chủ trương hoạt động của tổ chức này là trao giải nhân quyền cho những người có thành tích đấu tranh cao và trường kỳ cho quyền con người, tự do và dân chủ. Giải nhân quyền Raptor từng được trao cho các nhân vật như bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện, ông José Ramos Horta của Đông Timor, ông Kim Dae-jung của Nam Hàn và bà Shirin Ebadi của Iran. Những người này sau đó đã đoạt giải Nobel Hòa bình Thế giới.
Chương trình phát thanh của Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh tuần tới trên làn sóng 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lên mình chào thiên.